Làng, anh chỉ hỏi sáng mai tôi muốn tự đi hay để anh đưa đến chỗ làm. Tôi đang phụ trách các sự kiện văn hóa cho một phòng triển lãm nhỏ. Công việc không thuộc Tống gia, nhưng trước đây mọi hợp đồng lớn đều nhờ quan hệ của họ. Tôi tự đi. Được. Anh đáp ngay, không kèm một câu, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Sáng ngày thứ ba, Minh Châu đến. Cô mang theo hai thùng đồ của tôi và chiếc áo len bị bỏ sót trong tủ. Mẹ bảo người làm cất vào kho. Tôi nghĩ cô cần biết đồ mình ở đâu. Tôi nhận thùng giấy. Cảm ơn. Cô đứng ngoài hiên, dường như chưa quyết định có nên bước vào. Tôi nhớ chiếc ghế cô từng kéo cho mình nên tránh sang một bên. Vào uống trà không? Có làm phiền không? Nhà này chưa có quy tắc cấm khách. Cảnh Hoài từ phòng làm việc đi ra. Anh nhìn bàn ăn rồi đi thẳng vào kho nhỏ. Một lát sau, anh mang ra chiếc ghế gấp, lau sạch và đặt cạnh bàn. Minh Châu hỏi, anh không cần biết tôi là khách của ai sao? Cô đến trả đồ cho Dư An. Vậy là đủ. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn vốn chỉ dành cho hai người. Chiếc ghế gấp hơi thấp khiến Cảnh Hoài phải đổi ghế của mình cho Minh Châu. Anh làm việc đó không lời giải thích. Minh Châu nhìn bát trà rồi nói, ở Tống gia, họ đang bàn xem lễ tới cô nên xuất hiện với tư cách gì. Tôi đã kết hôn theo ý họ. Vẫn chưa đủ sao? Họ muốn cô đại diện cho tôi ở buổi giới thiệu dự án Ven Kênh. Họ nói tôi mới về, chưa quen giao tiếp. Tôi hiểu ngay, nếu sự kiện thành công, Tống gia đã bố trí đúng người. Nếu có phản ứng xấu về hôn ước, Thiên Kim thật không liên quan. Cảnh Hoài không chen vào. Anh đợi tôi hỏi, anh biết chuyện này chưa? Lục gia gửi thư mời sáng nay. Trên đó ghi cô là đại diện nữ của hai gia đình. Anh định làm gì? Điều đó phụ thuộc cô muốn làm gì? Cách anh trả lời khiến Minh Châu ngẩng lên. Cô đã...